phiền não, nhận nghĩa từng câu, tạp nhiễm phiền não. Nhiễm phiền não nói thì Phật dạy là 84,000 thứ, tổng quát lại là 3 cái độc tham sân si mạn nghi tà kiến của chúng mình. Đấy. Tổng quát lại gọi là căn bản phiền não. Thế thì những cái này gọi là tạp, nghĩa bởi vì nó là những thứ tạp loạn. Nhiễm là gì? Chữ nhiễm nghĩa là nó nhơ bẩn, nó khiến là tâm mình mất thanh tịnh. Phiền là nó làm nóng này, não là nó làm não loạn. Tạp nghĩa là rất nhiều thứ khác nhau. Nhiễm là làm cho nhơ bẩn, phiền là làm cho nóng này bực bội, não là não loạn, khiến cho mất an định tinh thần. Thì chúng ta bây giờ cái mà chúng mà Trang Nghiêm đang nhận là tâm tánh của mình đấy. Chúng ta cứ nhận là tâm tánh của mình. Nó bảo sao chúng mình nghe vậy? Phật gọi là cái loại tạp nhiễm phiền não. Suốt ngày chúng mình thầm nhận là, thì gọi nó là mình đấy. Thì cái tạp nhiễm phiền não này chỉ là khách trần. Thế nào là khách, thế nào là trần? Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài Kiều Trần Như, Ngài chỉ cần hiểu hai chữ khách trần này mà Ngài chứng quả A-la-hán. Và Ngài giảng lại cho bọn chúng mình đấy. Chỉ cần thế thôi, đâu khó gì đâu. Đức Phật đã nói rằng nếu mà chúng ta thật lòng học, thật lòng tu, tin Phật thì chỉ cần nắm được một sợi lông của Phật thôi, người cũng chứng quả thánh. Đấy, Ngài Kiều Trần Như, Ngài chỉ hiểu có hai chữ khách trần, Ngài chứng A-la-hán. Chúng ta, Ngài giảng ở trong kinh Lăng Nghiêm, bài Kiến Tinh Bất Động, Ngài lấy cái thí dụ như là trong quán trọ. Mình cứ nhìn ở trong quán trọ thì mình thấy cái người nào ấy, đến rồi lại đi ấy, thì đấy là khách. Còn cái người nào người ta không đến mà người ta cũng không đi, ta vẫn cứ ở đấy, thường trụ ở đấy, thì gọi là chủ. Vậy thì bây giờ soi lại cái thân mình xem đâu là chủ, đâu là khách. Thì Trang Nghiêm tìm xem ở thân của Trang Nghiêm xem đâu là chủ, đâu là khách. Đó, là ông khách bự. Ông khách bự. Thế còn ở con mắt của con ấy, cả ngày nó có tiếp khách không? Mở ra thế này, ánh sáng mặt trời chiếu đây, cả ngày nó có tiếp khách không? Đó, nhìn ra thế này thì thấy cái hình ảnh ở cái khung cửa này hiện, một cái bóng hiện đây. Quay thế này, cái bóng này tắt rồi lại thấy Tổ An An ngồi đây. Quay ra một cái hình ảnh của Tổ lại tắt đi, lại nhìn thấy cái cửa đằng kia. Đấy, mỗi ngày con tiếp bao nhiêu ông khách? Nguyên cái con mắt này thôi, nó tiếp cả, có nhẽ cả ngày mấy trăm ông, mấy trăm ông khách. Mỗi lần người ta khen, mỗi lần người ta chê, mỗi lần các quý sư cô chỉ dạy, rồi con chim, con gà, bao nhiêu âm thanh đấy, nó đến rồi nó đi. Đấy, những cái gọi là khách. Cho nên cái mắt của chúng mình tiếp khách suốt ngày, cái tai của mình tiếp khách suốt ngày, còn cái mũi, cái lưỡi, cái thân nó nhận những ông khách nóng lạnh đó, chúng ta cũng tiếp khách suốt ngày. Rồi đến tối khi mắt đã nhắm, không, mọi muôn vật đã an tĩnh, đã cảnh bên ngoài mình không tiếp nữa, thì ở trong tâm ấy, nó lại hiện lên bao nhiêu ông khách, những cái pháp trần nó lại hiện lên. Đấy. Lại nhớ đến chuyện má ở nhà, em ở nhà không biết bây giờ nó đang làm gì, rồi nhớ chuyện tròn chuyện méo trong hàng ngày, ôn lại, thế là lại bao nhiêu khách ùn ùn họ tới, lại lo tiếp khách nữa, có không? Đấy, cho nên chúng ta sáu căn suốt ngày tiếp khách. Thế bây giờ đi tu ấy, thì phải làm gì? Phải bơn bớt cái chuyện tiếp khách đi, để thanh tịnh sáu căn. Biết rằng đây chỉ là khách đến rồi đi, đừng bận lòng, đừng lưu luyến. Âm thanh lời khen hiện lên, biết là khách, để cho họ đi. Lời chê hiện lên, biết là khách, để cho nó đi. Chợt trong tâm khởi cái nhớ việc này việc kia, biết là khách, để cho người ta đi. Thế đừng bận lòng lưu luyến nhớ nghĩ cái gì cả, để an cái thần thì mới tu được.
Phật đã 8.000 lần qua ngại tam giới, mục đích duy nhất là phát minh bổn nguyên tâm địa cho chúng sanh. Con chưa hiểu cái câu phát minh bổn nguyên tâm địa.
Thì đấy, thì chính thầy đang giảng cái chuyện khách trần này, loại hết khách trần đi để tìm ra cái ông chủ nhân. Cái ông chủ nhân ấy là bổn nguyên tâm địa của bọn mình. Bổn nguyên tâm địa, đấy, chính mình đang học cái chữ Bồ Tát tâm địa này. Ở đây các ngài đang giảng cho con cái tâm địa, mà cái tâm địa này là cái bổn nguyên mình vẫn có. Như thầy đang biết nói, có phải cái biết nói của con là bổn nguyên con vẫn có không? Con mở vừa bụng mẹ mở mắt ra mình thấy ở bụng mẹ mình ra, vừa ra khỏi bụng mẹ mình đã nghe các tiếng. Đấy, chúng ta đang thấy, đang nghe, đang cử động, đang cọ quậy chân tay. Những cái này là cái chúng ta vốn vẫn có từ xưa, cho nên gọi là bổn nguyên. Không phải là mẹ cho mình, mà cũng không ai cho, mà không phải mới có. Mình có từ lâu, cho nên gọi là bổn nguyên, vốn mình vẫn có. Thì cái ấy là cái tâm của mình. Chính là do cái tâm của mình, mình có cái tâm là cái tánh biết, cho nên nó mới biết nói, biết nghe, biết thấy. Đấy là cái tâm địa của mình. Mà đây tổ đang dạy chúng mình lọc những cái khách trần phiền não này đi, để nhận lấy cái ông chủ nhân bổn nguyên tâm địa của mình. Cho nên đây ngài đang giảng tạp nhiễm phiền não chỉ là khách. Cô Cha Nghiêm giảng nốt chuyện trần nữa. Khi buổi sáng chúng ta nhìn qua khe cửa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa thì chúng ta thấy lăng xăng những hạt bụi. Cái này chị em có thấy không? Đấy. Nhưng mà phải có ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, mình mới thấy ở trong hư không lăng xăng những hạt bụi. Còn bây giờ không có ánh sáng chiếu qua, mình nhìn hư không đây, mình thấy trong trong trẻo, chả có hạt bụi nào. Đấy, bây giờ không có ánh sáng mặt trời chiếu qua, mình thấy đây sạch sẽ lắm, chả có bụi nào cả, thấy trong veo. Nhưng mà có ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa chiếu qua cái chỗ ấy thì mình lại thấy lăng xăng vô số hạt bụi. Thế Trang Nghiêm chỉ tại làm sao lại bây giờ mình lại không thấy. Tầm mắt của mình nhìn không nổi. Khi nào có ánh sáng chiếu qua khe cửa, thật ra đây khắp hư không đây vẫn có đầy bụi lăng xăng, mà con mắt của chúng mình nó không nhìn nổi, nó không thấy nổi. Vậy đó, khi có ánh sáng mặt trời chiếu, mình mới biết à, cái chỗ ấy có bụi. Thế bây giờ ở đây ví với cái gì? Ví với cái gì? Chúng ta đang học về cái tâm địa của mình. Đấy, cái tâm địa của mình thì người nào cũng tự cho là mình thanh tịnh lắm, mình phải lắm, mình hay lắm, tin ở nơi mình lắm. Cho nên cái tâm địa này nó nói gì cứ thế nghe, cái vọng tâm nó nói gì mình cũng nghe, theo nó mà làm. Chỉ có khi nào mình học rồi mình tỉnh ra, có ánh sáng trí tuệ dọi vào cái tâm, mình mới biết những các cái mống niệm hàng ngày của mình là sai quấy, gọi là những phiền não, là những thứ lăng xăng hão huyền, nó không phải mình. Cả ngày cứ nói tôi vui, tôi buồn, tôi thích cái này, tôi nóng tánh, cứ nhận những các cái hư vọng, nhận là tâm tánh của mình. Thế nhận những cái bụi trần, nhận là mình, chứ không biết nó là phiền não. Ở đây Phật gọi nó là tạp nhiễm phiền não, nó là khách trần. Nếu mà mình giác tỉnh thì mình mặc nó phải tan đi. Đừng bận lòng đến nó, thì tự nó bắt đầu phải rơi rụng, nó tan đi, vì nó là cái hư vọng và cái không có. Còn nếu mà nhận tôi nóng tính, thế nhận là tôi, thế là bừng bừng lên rồi quát tháo. Nếu không quát tháo được thì cũng ngồi khóc tủi thân. Đó là bởi vì nhận những cái hư vọng đó là tâm tánh của mình, để nó sai mình. Còn cái người khôn ấy thì người ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì? Đừng nhận những cái tôi ưa thích là tham, tôi nóng tánh là sân. Đừng nhận những các cái hư vọng khách trần ấy là mình, để quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên gọi là Nam Mô nghĩa là bỏ những cái đi, quay về Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ai? Phật là bậc đã giác tỉnh, ngài đã tỉnh thức, ngài nhận, ngài không như chúng mình. Chúng mình bây giờ là chúng sanh. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng chùa Bát Nhã. Cái danh từ chúng là chỉ từ 4 người trở lên thì mới gọi là một chúng. Chúng chùa Bát Nhã, chúng chùa Hương Sen, phải từ 4 cái trở lên thì gọi là một chúng. Chúng ta bây giờ ăn cơm, uống nước, thở không khí lạnh hơi ấm mặt trời, và dĩ nhiên là ở trong hư không, thế là 5 thứ, rồi cộng với kiến đại và thức đại nó thành 7 thứ. Ăn cơm thì tức là cơm là gạo, gạo là tức là cây lúa ở đất lên. Thế là chúng ta vơ đất, nước, thở không khí là gió, hơi ấm mặt trời là lửa, rồi hư không là 5. Kiến là cái thấy, thức là cái biết, cái biết sai của chúng mình hàng ngày. Thế là 7 thứ gom lại, chúng ta nhận làm cái thân của mình. Cho nên gọi là chúng. Chúng sanh nghĩa là do một chúng gom lại mà hình thành ra, gọi là sanh ra. Cho nên cô Trang Nghiêm, tìm Trang Nghiêm. Trang Nghiêm ở chỗ nào? Cái tóc có phải là Trang Nghiêm không? Đâu có phải Trang Nghiêm. Cái bàn tay nó là bằng đất, cái xương thịt nó là bằng đất, đâu có phải Trang Nghiêm. Ruột gan nó cũng đất, đâu có phải Trang Nghiêm. Còn cái máu, máu mủ đờm rãi những cái thuộc về nước, đâu có phải Trang Nghiêm. Hơi thở cử động thuộc về gió, nói cười thuộc về gió, đâu có phải, có phải là Trang Nghiêm. Vậy Trang Nghiêm đứng đâu? Đấy, thế cho nên gọi là chúng sanh, nghĩa là gom một chúng lại hình thành, đặt tên là Trang Nghiêm. Chứ thực ra Trang Nghiêm là cái không hề có, mà chúng sanh do 7 thứ gom lại tìm xem thật thứ nào là trang nghiêm. Có thứ nào thật là trang nghiêm không? Thế cho nên gọi là chúng sanh mà suốt ngày chỉ lo ăn, lo mặc, lo tìm chỗ nào ta thảnh thơi, đừng ai động tới ta. Thế cho nên rằng gọi là một chúng sanh. Còn ông Phật ấy, thì ông đã giác tỉnh rồi. Ông ấy không nhận, không làm chúng sanh nữa, mà gọi là ông Phật. Ông ấy giác tỉnh. Vì sao gọi là ông Phật? Nhận được rõ mình là cái gì. Còn bây giờ trang nghiêm nó còn đi vơ bảy thứ về, nó gom lại để nó bào chế ra máu, nó tết lên một cái ông, một cái hình, đặt tên là trang nghiêm. À, mà rồi ngày mai đây của đi vay thì phải giả, nó sẽ bỏ vào quan tài, nó đem chôn tất cả lũ long dụng mùn tàn thành đất. Có cái gì là trang nghiêm đâu. Còn ông Phật, vì sao gọi là ông Phật? Tỉnh ra rồi, ông ấy giác tỉnh hoàn toàn cho nên gọi là Phật. Ông đâu có như bọn mình. Ông nhận được cái tánh A-di-đà của ông. Cái tánh A-di-đà đầu dịch là tượng quang vô lượng thọ. Vô lượng quang, quang tức là sáng. Như chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói, đang biết quét nhà, đang biết thổi cơm, đang biết phải, biết trái, biết tu, biết học. Đó, trong cái tánh biết của chúng ta hiện tại đây thì chính là mình, còn ai nữa. Cái này có phải mẹ cho chúng mình không? Đấy, bây giờ trang nghiêm nó tử tế, nó có cho thầy mượn cái tánh thấy, tánh nghe được một lúc không? Cho nó không có hiếu, nó không tử tế, nó không cho thầy mượn. Tánh kia kìa, nó đang thấy, nó đang nghe cái rõ ràng kia mà mình mượn, nó lại không cho mượn. Tệ quá. Rõ ràng cái này là của ai nấy xài. Không, dù tự thương quý như mẹ con cũng không thể nào cho mượn được. Cho mượn còn chả cho mượn đủ, không chi là cho hẳn. Đấy. Cho nên biết đây chính là mình. Cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe đây. Cái tánh Phật đây. Cái này gọi là tánh Phật. Nếu ai trở về sống với nó thì sẽ thành Phật. Cho nên gọi là tánh Phật. Nó đang biết đấy. Cho nên gọi là vô lượng quang. Mà bởi vì không, như vừa nói, mẹ cũng không cho mượn, cho vay được, huống chi là mẹ cho thật. Cho nên nó không phải của mẹ sinh ra mình, nó không phải từ mẹ sanh ra, mình đã có nó từ lâu rồi. Cho nên gọi là vô sanh. Mà cũng không ai nắm được nó, bỏ vào quan tài đem chôn cả. Bởi vì nó đâu có phải bằng đất mà giả về cho đất. Cho nên nó không diệt, nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy. Thế là tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế mình trở về. Đấy, cho nên chúng mình bây giờ cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, trở về nương tựa, trở về là bơn bớt, khỏi lo những chuyện cơm ăn áo mặc, đã lo đi vơ bảy cái thứ để mà kết thành hình thân. Bây giờ quay về nhận lấy mình thật là cái tánh vô lượng thọ đã, hiện tại đang mình đang sử dụng đây, không có lúc nào mình rời nó cả. Để quay về nghiên cứu, tìm hiểu nó và thanh lọc cho nó, bỏ cho sạch những cái mê đi. Đó, thế thì khách trần, chúng ta bỏ cho sạch những cái khách trần này đi, trở về nhận lấy ông chủ của mình. Thế ở đây Pháp Sư nói tạp nhiễm phiền não chỉ là khách, là trần mà thôi. thôi. Vậy thì sợ gì? Những cái tham sân si nó ngự trị chúng ta từ vô thủy đến giờ, nó đưa chúng ta vào địa ngục, nó bắt chúng ta làm ma, làm quỷ, làm chó, làm mèo từ vô thủy đến giờ. Thế bây giờ đây chúng ta tỉnh ra thì đây Phật tổ dạy nó chỉ là những tạp nhiễm, những khách trần, những phiền não thôi.